Gẫm suy chuyện Chúa Thăng Thiên. Lời của Chúa được chép trong sách Giăng đoạn 14, câu 2, câu 3, câu 27 và 28. Đoạn 16, câu 7 và câu 13. Kính chào quý độc giả. Trong đạo Chúa có nhiều điều mầu nhiệm mà không có trong bất cứ tôn giáo nào ra từ con người. Mầu nhiệm chứ không phải huyền thoại. Mầu nhiệm là những điều xảy ra ngoài sự hiểu biết hữu hạn của con người. Con người không thể giải thích được bằng đầu óc. Mầu nhiệm của Chúa là những điều siêu nhiên nhưng có thể tin được, vì đó là những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử con người. Ai cũng biết, chỉ có điều là có tin hay không mà thôi. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu là một điều mầu nhiệm, vì Ngài không sinh ra theo công lệ thiên nhiên của con người, do sự kết hợp giữa người nam và người nữ, nhưng Ngài sinh ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh tác động lên trinh nữ Maria. Sự chết của Chúa Giê-xu là một điều mầu nhiệm. Thông thường thì mọi người đều phải chết vì tội lỗi của mình, nhưng Chúa Giê-xu đã không chết vì tội lỗi của Ngài. Vì Ngài là đấng vô tội thì làm sao phải chết? Nhưng Chúa Giê-xu đã chết là chết thay cho tội lỗi của con người chúng ta. Đó là điều chỉ một mình Chúa Giê-xu mới đủ tư cách làm được, và Ngài đã tình nguyện làm điều đó cho nhân loại. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là một điều mầu nhiệm. Người xưa nói, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, nghĩa là người sinh ra đời từ xưa đến nay ai mà không chết. Nhưng chết rồi mà sống lại và sống mãi mãi là điều chỉ có trong Chúa Giê-xu mà thôi. Sau khi sống lại, Ngài ở với các môn đồ 40 ngày, dạy dỗ họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời, và rồi Ngài được tiếp về trời trong vinh quang. Sự thăng thiên của Ngài cũng là một điều mầu nhiệm. Ngài được tiếp về trời cách vinh hiển trong một đám mây trước sự chứng kiến ngạc nhiên của nhiều người. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên. Kinh Thánh trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 10. Tại sao Chúa Giê-xu phải thăng thiên? Kinh Thánh cho chúng ta những lý do quan trọng sau đây. Vì Ngài vốn từ trên trời xuống thế gian, nên sau khi hoàn thành công việc ở thế gian, thì Ngài trở về nơi Ngài đã ra đi. Chúa Giê-xu đã phán, ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 16 câu 28. Đó là điều phải lẽ. Tỷ như một vị đại sứ được đất nước cử đi làm đại sứ ở một nước khác, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, vị đại sứ đó hiển nhiên phải về lại đất nước đã gửi mình đi. Đức Chúa Giê-xu khác nào như vậy? Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian để thực thi chương trình cứu rỗi nhân loại, sau khi đã hoàn thành công việc được giao. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 17 câu 4. Ngài phải về lại cùng Cha. Ngài về trời để sắm sẵn chỗ ở cho những người tin nhận Ngài đến ở. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 14 câu 2. Điều này thể hiện sự chăm sóc tuyệt vời của Ngài dành cho những người thuộc về Ngài, đúng như Thánh Phi-e-rơ đã nói. Vì Ngài hay săn sóc anh em. Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Ngài về trời cũng để ban đấng yên ủi đến cùng con cái Ngài. Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Kinh Thánh tại sách Giăng chương 16 câu 7. Đấng yên ủi đến để yên ủi chúng ta thay cho Chúa Giêsu, hầu cho chúng ta không mồ côi giữa thế gian này. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 14 câu 18. Đấng yên ủi đến cũng đã dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không có nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 16 câu 13. Nếu Chúa Giêsu không về trời thì Đức Thánh Linh không được ban xuống, và nếu Ngài không có Đức Thánh Linh thì con dân Ngài sẽ không thể nào hiểu biết được lời Ngài như đáng phải hiểu biết. Cảm ơn Chúa Giêsu đã về trời để ban Đức Thánh Linh xuống cho chúng ta, hầu cho chúng ta được Ngài dẫn vào mọi lẽ thật để hưởng mọi phước lành trong lời Ngài. Đấng yên ủi đến cũng đã dạy dỗ con dân Ngài mọi sự và nhắc lại mọi điều mà Chúa Giêsu đã phán dạy. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 14 câu 16. Nếu Chúa về trời mà Đức Thánh Linh không được ban xuống thì thật là một điều thiệt thòi lớn biết bao cho chúng ta. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài về trời và ban Đức Thánh Linh xuống để dạy dỗ lời Ngài và nhắc chúng ta ghi nhớ những lời Ngài trong Kinh Thánh, hầu cho chúng ta làm theo và được phước. Chúa về trời và Ngài để lại sự bình an cho chúng ta. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 14 câu 27. Đây thật là một di sản quý báu của việc Chúa lên trời. Nhờ di sản này mà con dân Chúa trải qua một thời đại được bình an giữa một thế giới đầy bất an. Một điều cuối cùng đáng gẫm suy về chuyện Chúa về trời. Ấy là lời hứa quý báu của Ngài đã để lại cho chúng ta. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Kinh Thánh tại sách Giăng chương 14 câu 3 và câu 28. Chúa Giêsu hứa rằng Ngài sẽ trở lại cùng chúng ta và đem chúng ta về ở với Ngài. Hầu cho Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó. Lời hứa thật rất quý này cũng là một điều mầu nhiệm nữa của đạo Chúa. Chúa Giêsu sẽ tái lâm trong tương lai với tất cả đại quyền, đại vinh của Ngài để tiếp rước con cái Ngài về thiên đàng ở với Ngài. Không còn gì phước hạnh hơn điều đó. Đây chính là niềm hy vọng vững chắc cho những người tin Ngài. Các giáo chủ ra từ thế gian chỉ đem đến cho con người một mớ triết lý suông, nghe dường như rất êm tai, rất dễ chịu, rất hấp dẫn. Nhưng khi họ bị Đức Chúa Trời rút hơi thở lại, thì họ ra đi không một lời từ biệt, không một lời hứa hẹn gì hay một hy vọng nào cho những người tin theo. Chúa Giêsu thì khác. Ngài chỉ tạm biệt chúng ta để về trời, và Ngài sẽ trở lại với chúng ta trong một tương lai không xa. Đó chính là chân lý mà chúng ta cần đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã khích lệ các môn đồ của Ngài rằng: nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Kinh Thánh trong sách Giăng chương 14 câu 28. Chúng ta cần phải biết ơn Chúa Giêsu và vui mừng về việc Ngài lên trời. Khi chúng ta vui mừng về việc Ngài lên trời là chúng ta đang thể hiện lòng yêu mến Ngài và yêu mến sự hiện diện của Ngài. Kinh Thánh tại sách Timôthê nhì chương 4 câu 8. Trong tương lai vậy, cầu xin Chúa ban thêm cho mỗi một chúng ta lòng tin yêu và hy vọng không chuyển lay nơi việc Chúa về trời, để chúng ta đầy lòng vui mừng đón chờ ngày Chúa trở lại không còn bao xa nữa. Kính chúc quý vị ngày lễ thăng thiên nhiều niềm vui đến từ Đấng đã thăng thiên và sẽ tái lâm trong ngày mai. Kỷ niệm lễ thăng thiên năm 2022. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.